Đan Vũ Càn Khôn, chương 790, Chư Thần Mộ Địa 1, góc truyện audio.com. Kế tiếp nắm đấm của Tần Phàm còn không có dừng lại, sau khi đánh gãy Bạch Cốt Liêm đao này, sau đó là tiến quân thần tốc mở ra Bạch Cốt Thiên trận bao tay trực tiếp mang theo toàn bộ lực lượng của hắn, nặng nề oanh ở trên bờ vai người khô lâu kia. Kết thanh âm vỡ tan thanh thúy truyền đến, rất nhanh liền trông thấy trên người người khô lâu xuất hiện rất nhiều khe hở. A Hát dừng tay, người khô lâu kia thật không ngờ Tần Phàm vậy mà có được thực lực mạnh như vậy, hai luồng ma chơi màu xanh lá trong hốc mắt kia cơ hồ sợ tới mức muốn lập tức dập tắt, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Vậy mà cứng rắn như vậy, một quyền này của Tần Phàm cơ hồ là đã đem hết toàn lực nhưng cũng chỉ là tạo thành khe hở ở trên thân thể người khô lâu này, lại không có sụp đổ. Sau đó Tần Phàm cực kỳ nhanh trực tiếp trọng quyền thành chộp chộp tới tinh hạch màu đỏ ở trên trán của người khô lâu, hắn nhìn ra được cái tinh hạch này chính là mạch máu của người khô lâu, chỉ cần hủy diệt nó, như vậy người khô lâu này sẽ đánh mất năng lực. Nhân loại, không nên giết ta. Ngay khi tay của Tần Phàm vừa mới va chạm vào tinh hạch nóng hổi màu đỏ kia, trong miệng người khô lâu lần nữa phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Ta có thể nói cho ngươi biết sự tình về thần chi mộ địa này. Thần chi mộ địa, Tần Phàm không khỏi là trong nội tâm khẽ động, bàn tay bắt được tinh hạch màu đỏ kia đình trệ thoáng một phát, cũng không có dùng sức bóp nát, nhưng vẫn là nắm trong tay, khống chế được mạch máu người khô lâu. Thực lực người khô lâu này kỳ thật cũng không yếu, sở dĩ Tần Phàm có thể tương đối dễ dàng chế ngự nó, một là vì người khô lâu xem thường thực lực của Tần Phàm, trực tiếp hướng về Tần Phàm công kích, kết quả bị thủy hỏa tương dung vạn nhiêu sông cắt đứt Bạch Cốt Liêm đao, hai là vì người khô lâu cảm giác được khí tức ma tôn trên người Tần Phàm, trong khoảng thời gian ngắn bị loại khí tức này trấn trụ, hơi chần chờ trực tiếp đã bị Tần Phàm oanh một quyền lên trên người. Hiện tại bị khống chế hạch tâm tinh hạch trên đầu, nhìn ra được cái tinh hạch này chính là mạch máu của người khô lâu, là nguồn suối lực lượng, cho nên người khô lâu kia trực tiếp bị chế ngự rồi. Bất quá Tần Phàm đối với bản thân người khô lâu này cùng nó nói cũng có chút ít cảm thấy hứng thú, cho nên không có lập tức liền giết chết người khô lâu, mà là khống chế được nó, không giết chết nhưng lại có thể tùy thời giết chết. Người mới vừa nói cái gì? Nghe được thanh âm của người khô lâu kia, tay của Tần Phàm tạm thời dừng lại, bất quá một bên lại chăm chú cầm chặt hạch tâm kia, trong miệng hướng về người phía trước lạnh lùng hỏi thăm. Nhân loại cường giả, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết hết thảy. Người khô lâu kia run nhẹ nhẹ thanh âm nói ra, xem quả nhiên là thập phần sợ hãi tinh hạch màu đỏ của mình bị tổn thương. Hừ, đã như vậy ta tạm giữ lại tánh mạng của ngươi. Người đáp án để cho ta thỏa mãn, ta để ngươi một cái mạng nhỏ, nếu có nửa điểm lừa gạt ta lập tức sẽ bóp nát tinh hạch. Con người của Tần Phàm đạm mạc liếc nhìn người khô lâu, sau đó trong miệng lạnh lùng nói, còn uy hiếp dùng sức nhéo nhéo tinh hạch trong tay. Không muốn, nhân loại cường giả, ngươi không nên giết ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi biết hết thảy ta biết rõ, nhất định chi vô bất ngôn, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Cảm giác được trong tinh hạch truyền đến lực lượng hủy diệt người khô lâu kia vội vàng. Góc truyện audio.com, hoảng sợ nói ra lần nữa, tuy nó có được tư tưởng của nhân loại, hơn nữa còn có thực lực cơ hồ tiếp cận võ thánh, nhưng rõ ràng không có tâm tình tu vi giống nhân loại cường giả vậy, chỉ có bản năng cầu sinh mãnh liệt. Chỉ cần ngươi không phải cố ý giấu giếm, tánh mạng của ngươi dĩ nhiên là có thể bảo trụ. Hiện tại nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là vật gì? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Tần Phàm hơi chút buông lỏng tinh hạch trong tay thoáng một phát, trong miệng vẫn là đạm mạc nói. Mà hắn biết rõ người khô lâu này có chút sợ hãi khí tức ma tôn trên người mình, còn cố ý đem khí tức mãnh liệt phóng xuất ra. Nhân loại cường giả, tại sao trên người của ngươi có thể có khí tức ma tôn? Người khô lâu kia bị dọa đến lạnh run. Bây giờ là ta hỏi ngươi, nhanh trả lời. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, bàn tay bắt lấy tinh hạch của đối phương lần nữa tăng thêm độ mạnh yếu. Không, không, ta nói, ta vốn là từ cho cốt của chư thần sinh sôi ra linh trí tánh mạng, trải qua mấy ngàn năm, hiện tại ta đã biến thành cốt linh rồi, hài cốt chư thần ngay ở chỗ này, ta dĩ nhiên là xuất hiện ở tại đây rồi. Người khô lâu kia lại lần nữa hoảng sợ nói, hài cốt chư thần ngay ở chỗ này, Tần Phàm không khỏi lần nữa khẽ giật mình, không thể tưởng được tòa Cửu Long Tháp này thậm chí có địa vị lớn như vậy. Đúng vậy, nơi này chính là chư thần mộ địa, hài cốt chư thần dĩ nhiên là ở chỗ này rồi, ta chính là từ trong cho cốt của chư thần sinh sôi, một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành thần linh mới. Người khô lâu kia lần nữa nói ra, lúc này ma chơi chi nhãn màu xanh lá kia của nó tựa hồ lộ ra có chút nóng rực nhấp nhô lấy. Tại đây dĩ nhiên là chư thần chi mộ. Trong nội tâm Tần Phàm lần nữa cả kinh, hắn không thể tưởng được những người bọn hắn này lại có thể tiến vào chư thần mộ địa. Lúc trước thời điểm hắn gặp mặt thú thần, từng nghe thú thần nói qua, ở phía trên Vũ Thiên Đại Lục vốn không chỉ có hai người chân vũ thần cùng thú thần, ngoài ra còn có rất nhiều thần linh khác. Bất quá những thần này đều cùng năm đại ma tôn, ở trong thần ma đại chiến vẫn lạc. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì người khô lâu này cảm giác được khí tức ma tôn trên người tần phàm liền hiện ra sợ hãi, bởi vì thời xa xưa, năm đại ma tôn toàn thịnh là tồn tại ngay cả thần cũng có thể đánh chết. Thậm chí rất có thể cho cốt chư thần, cũng là chủ nhân sinh sôi ra đầu khô lâu nhân này, là bị viễn cổ ma tôn đánh chết đấy. Nhưng mà tại sao chân vũ thần lại nguyện ý để cho những người chúng ta tới quấy rầy chư thần nghỉ ngơi? Đồng thời trong nội tâm tần phàm cũng có chút nghi hoặc nơi này là chư thần mộ địa đấy, nhưng chân vũ thần cùng thú thần đồng dạng là một trong chư thần, lại không có ngăn cản nhân loại tiến vào tòa cửu long tháp này. Hơn nữa chân vũ thần kia còn cho tần phàm chỉ thị, để cho tần phàm chỉ là võ tôn chi cảnh cũng có thể tiến đến. Chẳng lẽ chân vũ thần vốn cùng với những thần chết đi này có cựu oán, hoặc là hai người chân vũ thần cùng thú thần đều không muốn chư thần mộ địa này lại sinh sôi thần mới, nên để cho những võ thánh cường giả kia tiến đến phá hư cân đối trong đó. Nghĩ một lát tần phàm bỗng nhiên suy đoán, cách chương.